mà thật sự mà muốn có mặt lạ thì tôi giới thiệu lại cho toàn thể đại chúng mà nó cũng khó lắm. Vừa mà địa vị tôi chính đó thì các vị nhớ lại cái địa vị tôi chính nhất cái là càng tệ nữa. Ở cái bữa đông nguyên của tập ba ở gần khúc mà gần hết cái bộ phim nó vừa quả chính vì cái địa vị tôi chính thứ nhất là càng tệ nữa, tức là cái người đó là phải có cái sống mà nữ tiếng người mà chỉ càng tệ có nghĩa là cái trí tuệ khô, trí tuệ khô khan. Mình nói thông thường ai cũng hiểu đó là phải sống mà nữ tiếng người bớt đi ngay cái tình cảm. Ở đời mà người sống tình cảm nhiều lắm nhiều người nó nhiều, nó nhiều thường thường, nó nhiều cái mưa đường lắm. Mưa cũng có bởi vì tình cảm đó thì mình làm cho mình muốn cho nhiều người, mình muốn cho nhiều người vui rồi mình thương nhiều người rồi mình cũng muốn cho nhiều người thương lại mình. Thế thì là cái chuyện mà vui cũng có mà buồn cũng có, nó sẽ đến đều đều. Thế nên cái người học đạo là cái địa vị thấp nhất là phải tập sống bằng lý trí, bất biên cho tình cảm thì lúc bây giờ được gọi là cái địa vị càng quẹn. Sau đó mới bước lần lên từng bước một. Từng bước một là địa vị thập tích, là có 10 quả vị thập trụ, có 10 quả vị thập hạnh, có 10 quả vị thập hồi hướng, có 10 quả vị thập địa, có 10 quả vị. Như thế là nội thập, thập đó là tức là 50 quả vị rồi. Nếu mà cái phương Phật tử tự nhiên mà muốn phát dạ cái bản đồ đó là phải dựa trên cái đó đó. Rồi tới đẳng giác, đẳng giác rồi mới là dự giác, dự giác tức là thật quả đó. Đó là cái quá trình tu tính về quả dự. Quả dự từng bậc như thế, tức là nó có 53 cái quả vị như thế. Rồi trong đó nó chia ra để biết ra tăng trừ, để biết ra tăng trừ trước từ học tính, học trụ, học hạnh, học hồi hướng. Rồi làm cái khoảng đó bây giờ là để biết ra tăng trừ. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái chữ để biết ra tăng trừ là không có hạn được là dựa trên thời gian lâu hay là mau, mà là dựa trên cái căn cơ giúp từ thượng não mạnh dứt khoát hay là lơ lửng lơ là yếu đuối. Nếu cái người mà dứt khoát mà đoạn từ thượng não người quá giải vô minh mà mạnh đó thì một a tâm từ có thể là 10 phút, 15 phút, hoặc 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 100 ngày, hoặc là 3 tháng, hoặc là 3 năm, cái gì vậy. Chứ nó không phải là chỉ A Tăng Từ kiếp, tôi dịch là vô số kiếp nhưng mà không có nghĩa là lâu, mà cũng phải là mau. Có khi cái bệnh A Tăng Từ là hàng tỷ năm cũng không được. Những cái con tấn mà nó yếu đuối, nó không chịu cái thôi cho lớn thì hàng tỷ tỷ năm đi nữa cũng không được A Tăng Từ nào. Đó, vấn đề là cái trình bày nó về thời gian mà nó như thế. Nên tôi nói với cái lần trước đó là cái quả vị tu tính, quá trình tu tính nó đi ra một bậc từng bậc. Bây giờ tôi nói cái thời gian. Rồi còn cái từ thập địa, quan hư địa, lưu cấu địa, diện vệ địa, phát quan địa, cận năng thân địa, diễn hành địa, hiện tượng địa, 7 cái địa đó. Thì trong kinh Tam Phanh 7 cái địa đó, người nào mà tu tính được ngon đó thì gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ. Như thế vừa từ sơ địa cho tới thức thức địa là A Tăng Kỳ thứ hai, mà cái cách tu cũng là A Tăng Kỳ thứ nhất. Ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm mà ngài nói hồi ngài ở thời kỳ Đức Phật không nương đó là ngài nghe cái đại đương thật chú thôi. Ngài nghe nói cái đại đương Đức Thương Vương nói cái đại đương thật chú thôi. Thế tôi không nhắn như là đại đương Lâm, Đà Lâm Hương. Mà từ để Đức A Tăng Kỳ mà vượt qua để Đức A Tăng Kỳ. Nghĩa là cái thuyền ảo cho tôi nên mày quá giả ngựa, thì tự ngựa chắc nó nhiều như vậy. Thật ra là từ sơ ngựa mà chứng lên cái giải thích ngựa. Mà bây giờ đại đế ví dụ như là mình tụng cái thần chú đại đế đó, mình tụng cái như không đầy 15 phút. Tụng chậm chậm rồi đó, nghĩa là cũng chừng là 6-7 phút gì đó. Mà một vượt qua một người nghe thanh từ đấy là dựa trên cái công năng đoạn từ mạnh yếu, chứ không phải là dựa vào năm tháng lâu hay sao. Rồi còn từ địa bát địa bất động địa thượng địa địa và pháp dân địa, đó là ba cái địa đó là gọi là địa tam a tăng từ trước a tăng từ trước thứ ba, thì nó cũng giống như hai cái A Tăng Kỳ thứ 1, A Tăng Kỳ thứ 2. Cũng không nhất định là cái số năm tháng lâu năm, mà tùy theo cái sự giấc ngộ về tâm lý của những người bạn hữu, về giải thoát, tức là đoạn từ về não vô minh mà gọi là đệ tam A Tăng Kỳ. Sau đó thì là cái bậc đẳng giác. Đẳng giác thì là cái mức này là cái bằng đoạn từ cái sân tướng vô minh, tức là cái vô minh mà thật là vô tế, thật là vô tế mà cũng không còn, phải đoạn từ hết, gọi là điều gì? Đẳng giác. Tôi nói ví dụ như là ngân hàng đại chúng này, Phật tử chúng đàn bây giờ đây là mình ngồi thắng khắc về đây là hết. Thì là nó có người nào tham đâu, tham cũng có, sân cũng từ hết rồi, sư cũng có, mạng nguyên cũng có hết rồi. Nghĩa là những cái đứa quần đảo căn bản nó coi như là nó bị đoạn hết rồi. Nên là cho mọi người nó rất là mình. Nhưng mà cái đó là đoạn từ đó thì bằng là giữa tốt của mình, tức là tốt của mình thôi. Nó chưa ra sân, trụ, giữa diện. Giữa tốt của mình là giữa mình thôi nhất. Đừng giữ tướng vô minh là vô minh nâng như thế hơn. Rồi là tử tướng vô minh là nó nhỏ như thế hơn thành nữa. Còn cái sinh tướng vô minh là hoàn toàn trong đó không còn một cái sự vô minh nhỏ nhặt nào. Thì cái bộ tam a tăng kỳ đã nắm rớt đây là phải vượt từ cái sinh tướng vô minh. Tôi nói ví dụ như vậy là vượt tướng vô minh là vô minh thôi là như thế này. Bây giờ đây là đại chúng đây là ngồi yên đây là nghe kinh là ha. Không có tham, buôn bán lỗi lầm mình ăn bỏ nhà hết rồi. À xong hạnh rồi tự nữ rồi tử mới rồi này kia cái này. Nói ra nó rất là cũng bỏ hết rồi. Thế là không sống rồi. À bây giờ là không có hưởng lợi một cái gì nhưng mà tội lỗi xuất ra sai trái cái hướng nữa. Tâm hồn để động ra để dụng ứng ra chung mà. Đó là không còn xương nữa. Rồi phê mạng rồi nương nà rồi áp xuống rồi bây giờ không còn. Đó là để nghe chung mà. Thế thì là các vị chỉ dịch từ về cái nguyện cứu vô minh là vô minh khô thôi đó nè. Còn bây giờ ai chứ nguyện thử ta biết nè. Ngồi gần đêm cái này nó nguyện với cái anh biết nè. À nguyện cái tôi giữ vô cho nó nè. Rồi ta biết nè. À lần sinh ra đó nè. Trời ơi cái là anh chết mà tôi lấy chứ. Là nói giận nè. Còn ngồi nghe đã cái chân này đúng vậy mà nghe đã cái chân này tôi biết đúng lắm. Thế thì là nó có thể nó nổi lên như vậy đó. Thì cái điều mà mình biết bây giờ may mắn làm đó là thì vượt cái như mình để là như mình thôi thì nó thôi. Còn cái như thế là không được. Còn hoặc là mấy ông mà chơi hút thuốc rồi cái là tầm mình vụ vụ giải rồi đưa cái nào mà đưa bánh bướm chung mà nè. Mà người ăn trái rồi người ta mới mua hôm qua rồi nó chút bánh như cái khác gì đó. Đặt thuốc đầu mà ngồi rồi mà đưa cái trái cho người ta thì biết mà. Đấy. Thế thì là vô minh nó nổi rồi. Còn mà vô từ mà cái sinh tướng vô minh á, cái vô minh mà cho bằng là vô tướng á, nó không xuất á,
thì tôi nghe cái tổ Âu Châu đây người ta nói, ở bên Âu Châu họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp thôi mà, ví dụ như đi chợ nha, mình người này mình đụng người cho đó, làm sao hiểu, ấy từ từ, nha, đây là tôi rất âm hạnh, xin lỗi nha, ở bên nhau đó, làm sao hiểu, ấy từ từ, chứ không có một từ gì đó, đủ đuôi chứ, làm cái gì? Thành ra là tôi nghe các vị mà đi nhận rất cái thường là bên ngoài họ có cái lịch sử nó dù là không có thiệt mấy mà, tại vì là cái giáo dục của nhà trường của công dân mà, thành nó nói bên ngoài, còn bên trong thì nó sai chưa biết, nhưng mà là lỡ mà đụng nhau đó là anh tới ý, anh chưa được nghĩ. Tôi rất biết, xin lỗi bà, xin lỗi ông. Còn mình thì là, ở mình là mình vừa ha, đụng ra chợ mà đụng nhau đó là thùng, thùng hàm nữa. Cho nên là cái tư duy nó có cho mình là thô, rồi thô rồi như tới hơn tí, như tới một tầng nữa, rồi như tới một tầng thật như đó, rồi mình thanh tốt. Rồi như tới một cái thanh tốt của mình đó, thì thành thật. Chính được cái quả gì, vô gián và vô thượng bồ đề. Như cái Phật Thích Ca đó mà. Phật Thích Ca hồi đó mà tu ngoại đạo tà giáo nó thao thôi là nhiều cấp, nhiều chữ, bôi nhọ là nhiều cấp. Nhưng mà không hề lai động. Phá rối là nhiều cấp lắm. Thậm chí là chỗ Phật ở rồi là đem cái chết của phụ nữ rồi giết chết rồi đem chôn trong cái vườn chỗ mà thầy trò của Đức Phật ở tu hành á, rồi là hơi giảm lên nó rằng là mấy vị đệ tử Phật này là thảm nhất người con của người ta, cho nên là rồi họ tự chôn, họ tự phát hiện lên những cái thầy chết của Đức để họ thay vô cho Đức Phật là một sự vô ích vô cùng lớn lao đấy chứ. Nhưng mà Phật về chứng cứ an nguyên vậy rồi tự nguyên sự thật thì nó hướng bày ra sự thật, thì sao nó bày ra sự thật hết. Rồi có người thì đội bụng chữa cho con ra, rồi cũng là hai nguyên cho Phật về bà tử Phật đó mà. Rồi sau đó Phật cứ an nguyên bất động, rồi sự thật nó vẫn hướng bày sự thật. Mà Phật không có giận, không có buồn, cũng có quán trách lại người kia mà tù éo rủa trả hay là có một sự phản công nào. Cái gì là đạt tới cái điểm đó mà gọi là diệt từ hoàn toàn thân tướng vô minh, đạt tới cái vô thượng bồ đề. Như thế thì nói về cái quá trình mà diệt từ vô minh thì não đó thì phải dựa trên cái 53 cái bộ vị đó thì nó mới trúng thôi. Chứ còn như là cái Phật tử đó là chưa nói được cái đó. Về mặt thời gian thì nó nói rằng là 53 cái điều gì đó thì quá trình tu chứng là mình phải dựa trên từ cái đàn cơ địa. Còn nói về mặt giáo lý là phải về nói về giáo lý, cái giáo lý tôi bằng là an hàm quan nguyên, an hàm rồi thương đẳng rồi bát nhã rồi pháp hoa rồi nước bàn, mà chia ra từng cái hệ lửa nghĩa và mất lửa nghĩa, cái hệ sinh là phương tiện và kinh chú tính, cái hệ tư tưởng của kinh là thuyết văn và cái hệ tư tưởng của kinh là lửa nghĩa thế lý, nó chia như thế, nó từng bộ phận. Cho nên cái đó cũng khó, nó đúng là cỡ như tôi thì tôi không đặt được, hết rồi. Nhưng mà người thấp là thấp vậy, chứ còn cũng phải là người ta nhìn vô mà người ta hiểu được đó. Hướng như là các Phật tử, cậu Phật tử ngồi thiền, nghĩa là thâu thật hết tất cả những cái dữ kiện mà duyên dàng trong đó cũng không, chứ còn cái hệ thống mạch lạc thì chưa, phải học thật sự thì mới được. Ngồi cái điều đó tôi nêu ra một cái thí dụ. Một ông thầy thuốc gọi là thầy thuốc giỏi đó, biết 1000 cái dược tính. Rồi ông thầy thuốc giỏi ông học hết 1000 cái dược tính, nghĩa là cái tâm rất là cái công dụng của thuốc ông thuộc hết một ngàn thứ. Nhưng mà cái vấn đề mà ông thành ông thầy thuốc mình đại minh với đại tài đó là ông phải hút từng thang một thôi. Bệnh sắp khớp ông phải hút nó từ 5 vụ tới 10 vụ. Bệnh lúc đầu ông phải hút nó 3-4 vụ. Còn các cái bệnh mà tầm xa nào đó thì là xâm vi đại bổ gì đó thì ông phải hút nó là 15-16 vụ. Tùy theo cái người mà cái vị thuốc nhiều hay ít mà nó phát hành cái vị thuốc cho nó đúng bệnh đó thì là cái thang thuốc đó nó mới có hiệu quả cho người bệnh. Mà người uống có lành bệnh nó có hiệu quả thì người thuốc mới gọi là đại lương cũng chứ còn giá như là họ thích một ngàn cái vị thuốc của thuốc nhưng mà người nào bệnh lại cho mình cũng làm cho một cái thang thuốc là một ôm cả hai ba trăm vị. Rồi thậm chí là mình đem hết quên như là cả ngàn thuốc giống như là tôm hộ không mà làm thuốc mà trị bệnh nhân một ngày vua đem hết cả ngàn vị thuốc đó đem về. Tôi đánh giá hỏi vì cái bộ đại quân cũng muốn làm lập nhà thuốc hay sao mà mình đem hết cả ngàn vị thuốc này. Tôm hộ không nói cái này là ta làm cho nó vui làm mấy ngàn thuốc cho vị thuốc mình làm cái dài vị thôi. Trong đó có lúc mấy cửa hàng dành nước mắm ngô cho cái mắm ngô thì nó lớn mà chứ không cần thuốc men gì à. Mà lấy được cái cỡ ngàn thì không cho nên nó nguyên đầu nó biết là mình làm bằng cái thuốc gì nó tưởng mình là thuốc vậy thôi. Làm ra cái thuốc đã hết mà làm mà cả hai nó có gì làm cả thầy thuốc không mà cái hơi là hết từ cái bệnh mà hết như là 5 vị có, 10 vị có, 20 vị có. Là đại thần thế chứ không có hơn nhiều đâu. Thế thì là cái hướng như mà mình phát họa mà mình để đầy đủ tất cả những vấn đề của mình học trong đó chứ gọi là không hiểu là về đạo Phật. Thành ra cái việc thượng trí thì tốt nhưng mà là phải học thêm. Rồi thứ nhất là các Phật tử cứ viết để cho tôi nắm thêm cái tài liệu. Còn nếu mà các vị không có biết thì cái chừng mà đi biết thì cái sách này là tôi đặt đề ra tôi nói vậy. Tôi đặt đề câu hỏi ra rồi tôi tự trả lời. Nếu các vị không hỏi nha. À bữa nay tôi có câu hỏi này ví dụ như là nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thực thức, thân thức, trí thức, mạng nga thức, a lại gia thức. Hỏi về cái điều kiện. Cái điều kiện của nhãn thức đó nè. Cái này là khó học. Học này tử nữ và Phật tử thì không cần thuyết mấy. Cho nên là cái này nếu mà nói thì biết là hình thức thì sẽ tốt hơn. Ai đã bằng lòng đọc thì đọc, ai không bằng lòng thì thôi. Tức là tôi nói ví dụ như nhãn thức là tử như thân. Ngữ thức là như từng bát, tử như thân tam thất, hậu ta mà ngữ tam tí. Nó có bài trợ như thế. Mà hình thức cái đó ra là rồi ai mà không có cái thứ mà thiết học về không có cái khả năng mà tư tưởng đó thì hết đạo chứ. Ví dụ như là nhãn thức á, tự nhiên thân nó có chính điều kiện nó mới phát sinh ra được cái thấy. Cái này điều kiện lớn nhất là cái phải hay không. Ví dụ như ở đây là những sách này à mà tôi muốn thấy được hàng chữ này là phải đưa ra nó đúng cái sự lưu của nó là bao nhiêu tấc nó mới thấy. Chứ mà nếu mà ít sắc mắt về đó ít sắc mắt ra thì là con mắt cũng không thấy. Vì vậy cái điều kiện thứ nhất là các bản chất có sự lưu, nó giống như nó nói chụp ảnh vậy đó. Mắt chụp ảnh đó thì hồi xưa máy bây giờ là nó cỡ 5 tấc gì đó, chứ còn máy hồi xưa là phải từ con máy chung chung là 20 phút tự nhiên 1 phút trở ra thì chụp mới được. Chứ mà gần hơn 1 phút là chụp không có hình. Mà nếu nói có hình là phải chụp rất ấn tính khác vô. Khi người ta chỉ chụp đi sâu thì nó chiếu như gần là phải lắp ấn tính khác vô, chứ còn cái máy thường là chụp không có hình. Là phải từ 1 phút trở ra, chứ phải buộc được. Thế thì là nó mới có sự lưu một chút trở ra. Còn như là mình đọc sách về này là cái sự lưu của nó là đã để là có ba cách thì nó mới thấy rõ chữ mình.
chú vậy nè, hả? Người ta nói mình là cả ba cách. Còn cái mắt khỏe dần dần thấy cái từ ba cách tới vô rồi. Nhưng mà nếu mà để sót cho con mắt á, thì con mắt không thấy. Thế thì người cũng biết là vẫn không. Được rồi, cái ngon á, phải là ánh sáng. Thôi, ví dụ là không có đèn. Cái giờ không có đèn, ví dụ như tỏ tôi rồi là tắt đèn mà không thấy. Nhưng mà nói với cái này thì khó à. Rồi các vị làm học cái hương nguyên này, thuộc thủ đó là các vị hỏi lên tới, chọc lên đó là hư rồi đó. Bây giờ đây tôi nói được cái thứ hai là anh lên cái mắt mà mong nhãn mắt mà mong thấy là phải có đèn. Các vị hỏi tôi sao hỏi thầy giảng thầy nói rằng là con mắt có sáng cũng thấy, mà tối cũng gọi là thấy. Thậm chí như là người quan cũng gọi là thấy. Thế thì là thầy nói như vậy là cái lưỡi thông thiên người đều lắc lư hay sao? Nó chỉ là một cách tôi rồi. Mà sự thật nó không phải là cái lưỡi thông thiên người đều lắc lư đâu. Cái mà cái con mắt mà nhãn sắc này mà nó là cái chính điều kiện đó là cái đó là hình dục pháp tướng di thức học. Học về cái tướng trạng của nhãn sắc cụ thể. Trước mắt tôi là pháp tướng học. Còn cái năng lượng này gọi là pháp tánh học, pháp tánh không tuệ học. Cho nên là hai cái đó không thể đem quên ra mà hỏi dặn ra được. Đấy. Bây giờ tôi sẽ rõ ràng là nếu mà pháp tánh không tuệ học theo cái năng lượng này, mở cái lưỡi giảm, ngắm nó cái này. Đó. Chẳng những tôi thấy ở đây mà tôi thấy ở Hà Nội nữa. Những cái năm mà tôi ra Hà Nội tôi dạy đó nha. Tôi còn thấy luôn cả nghĩa là thầy trò mà chở đi xuống tới Hải Phòng rồi đi xuống Đồ Sơn tắm biển luôn à. Bây giờ tôi thấy này là gọi là tôi thấy bằng trí, tôi thấy bằng trí, tôi thấy vô, tôi thấy bằng quán chiếu. Cho nên là không có ánh sáng cũng vẫn thấy, thậm chí con mắt luôn rồi cũng vẫn thấy. Đó, đó là cái đấy đó, mà con gọi là pháp tánh không đại hợp thì nó khác. Còn bên mà nói là cái mắt có chút được đây là nói về pháp tướng, mình như thế nào. Mình không gọi là pháp, mà mình nhìn cái bông này là phải có pháp tánh mình mới thấy. Hai là phải có đèn sáng mới thấy được cái bông này. Ba là tâm, là phải có con mắt thôi. Chứ con mắt đi không được, nói được cái bông này là không tướng. Phải có con mắt không luôn, tức là nhãn căn. Rồi cái điều kiện thứ tư là cảnh, tức là phải có bình bông hay là phải có cái trời mây trăng sao gì đó, phải có cảnh thật hoặc là núi non hoặc là cái gì trước mắt mình đối tượng đó. Rồi cái thứ năm nữa là phải có ý thức, tức là tác ý, phải có cái tác ý. Cái phần cái tác ý là anh thấy tôi nói ví dụ như là đây nè, ngồi vòng nhau vừa đây nè. Mà nếu mà không có tác ý để tìm một người quen nào đó thì là cái người quen có trong cái hội trường này mà mình không thấy. Có người kêu gần ngồi cách cái vài bàn gì đó mà không thấy. Nhưng mà còn có tác ý kiếm này thì là ngồi trong này hoặc là trước như kia mà vẫn có thể thấy nhau được. Thế vừa là có điều kiện tác ứng. Một cái điều kiện thứ sáu rồi là ý thức. Ý thức tức là tác ứng là về tâm thở, mà ý thức là thuộc về tâm linh. Tâm linh là nó ý thức cho nó phân biệt, nó cộng như nó nhãn thức cho là ngã nó câu ý thức. Thế thì có ý thức cộng vào, hợp tác vào thì làm cho con mắt thấy mới biết thấy cái gì. Thấy đó là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, à thì nó phải có ý thức về trong đó. Đó là điều kiện thứ sáu. Cái điều kiện thứ bảy là tôi phải có cái mạt na thức bất ngã luôn luôn thường xuyên liên tục hợp tác vào. Thế đó mà sau đấy cái bất ngã tôi nói ví dụ như là đang ngồi về nè, mà giờ là tinh thần nó bùi rượu nó mỏi mệt quá rồi, nó con mắt mở nó láo rồi nè, mà không có thấy đường nữa nha, lúc đó là cái mạt na thức nó không còn nữa. Vì vậy cho nên là cái uống là vali dung là cái ta phải rất nè, uống là xe đạp quân mà người ta không cho lái xe. Bây giờ nó không cho, tôi nói là dứt khoát là cấm không được lái xe.
là người cái là ngồi ôm cái qua lăng lấy nhau rồi là mắt mở đàng hoàng hay mà ngủ bên. Rồi với lúc đó cái bộ thất mạng nha thức á, cái công dụng mà nó hư tục á, nó không còn. Nhưng mà cái việc nó khứng của con mắt là phải có cái công dụng hư tục đó, tức là thất mạng nha. Nên là sau này nó mình trang cảnh tác ưu rồi, phân biệt rồi, nguyên cận rồi, để căn bản. Căn bản cái điều kiện thứ 8 là phải có căn bản thức, tức là ai là do thức. Nghĩa là cái thân toàn thân của con người đó, cái ai là do thức, nghĩa là nó còn biểu dùng sự thức của con người đó một cách minh mẫn. Cho nên như mà ai là do thức mà nó chập chờn chẳng hạn như mấy cái người mà nó hôn mê, nó hôn mê, ai là do thức nó chập chờn nó không còn minh mẫn nữa, hôn mê bất tỉnh đó. Lúc là nó coi như là ngọn đèn mà nó đứt ngắn, nó đứt ngắn, nó không còn sáng nữa, không còn sáng đúng rồi như cái tiêu chuẩn của ngọn đèn nữa. Vì gió bàn hoặc là gì là một cái thiếu thứ gì đó ha, mà nó chập chờn thì ngọn đèn nó không có sáng nữa được, không có công dụng. Tức là con người là cái ai là da, tức là cái căn bản thức đó phải còn hoàn toàn tốt đẹp để giữ gìn cái thân thể này, thì con mắt mình nó còn thấy được. Chứ mấy người là hôn mê chập chờn nó như là da nó không còn tốt, không còn liên tục là cũng không thấy được, cái thấy không chính xác. Cái thứ chính là cái chủng tử của con mắt ra, của nhãn trước đó, của cái tính thấy đó, người làm tấm thấy nó mới có chủng tử của nó. Vì sao mà nó cũng là chủng tử? Bởi vì đây này, thầy học cái này mà nó tâm duy như mất. Tại sao á, toàn thân của ta là bằng thịt khóc thôi, nhưng mà cái thịt mà nó phát dò động, nó thân bơ vào cái chỗ con nuôi của mắt mình, thì cái thịt mà người lại lỡ mà thấy chứ không nghe được, không hiểu được. Như thế thì là cái chỗ con mắt này, là cái cơ quan nhãn tâm này, nó phải có cái chủng tử gì thấy. Thế còn mắt tai mũi lưỡi thân đều là thấy, thì thật mắt tai mũi lưỡi thân đều là thấy thân. Mắt cũng thuộc về trong thân, tai mũi lưỡi cũng đều là thuộc về trong thân, mà cũng là bằng tất đại mũi lưỡi cũng là bằng sự của con người thôi. Nhưng mà ở trong con mắt ra thì là cái điều kiện thứ nhất là nó có cái chủng tử là cũng như cái lỗ tai này, lỗ tai thì nó có tác dụng thôi, nó không cần cái mình tôi như vậy là tôi như có tôi vừa nói, nhưng mà nó không cần đánh giá cần hẳn không có, nhưng mà ánh sáng không cần. Vì vậy cho nên là ban đêm tối thì cỡ nào nói chuyện nhỏ, nói là sao là sao và vì là lưỡi chân mà rồi cũng chẳng mà tức là ánh thanh mà rồi cũng phân biệt mà cũng nhẫn cận mà cũng là căn bản rồi cũng chuẩn tử là nhãn, cái lưỡi chân này là cái pháp điều kiện thôi, nó bỏ mất chứng minh. Còn là tử thuộc về thân á thì có bảy điều kiện thôi, tử thuộc thân là bảy điều kiện thôi, không cần có tích cần có cái tự cố gắng làm cho anh thấy. Cho nên là giờ thân như này nó đi bị giờ cái lỗ mũi ha, lỗ mũi gì là mình phải để ra dần nó đi ra, mình ngửi nó tốt không, tự thức cho thân là tốt không. Giờ vì là không cần cảm thấy mà mình thấy giàu mà mình ngửi một cái xoài hay một cái rơ gì cái thơm nó vẫn mất hơn là tám trăm. Thành ra tử thủy thân nó có bảy điều kiện lại để như thế. Nhưng mà nói như đó thì mình để mày suy thôi, cái đoạn này là nó học chưa được cái môi này, nó nói nữa là nó quá là mình định hết rồi, thường định hết trơn mình ngồi đó định cho mình định vô tuổi. Mình vô tưởng nha, không còn tư tưởng gì nữa. Mà nghe tôi nhắc lại đại chúng là cái chỗ đó nó khó น้อยน้อยก็ไม่เห็นมึงลาแล้วนั่นหันว่าเจอกันเดียวตกใจเลยดีเลยมาไม่ยาวน้อยนิดยาวแต่ตัวรึเปล่ารอจะหัดทักเราจะมาอย่าเมื่อมันมีกระดานอยู่หลังหน้ามาอย่าเด็กใกล้ตัวน้อยก็ไม่ยาวเท่าอย่าเด็กมาแล้วยังดุเลยดูยังหนาวหลังข้ามาอยู่ยังจะน่าบ้าเป็นตัวเก่าตอนยังกูดูเลย
vừa bãi vừa thương vừa
ăn ra thịt mất đó mà. Còn như là cái gì mà cái chất mà tiêu dụng cái thứ ở trong người thì nó tan rã ra, nó trả gì cho nước mà. Còn cái hơi ấm cái đồ quả đạo trong con người ta đó thì nó tan rã ra, nó mất hơi thì nó trả về cho cái vật lộn mà. Rồi vì là thông đại cái hơi thở ta thì tự nhiên nó trả về cho cái không khí của vũ trụ bao la, nó hòa tan vào trong đó. Không đại thì giờ vốn là không đại nó đã vậy, nó hợp tác với không đại mênh mông vô tận. Còn kiến đại và thế đại tức là về thành tâm trí của chúng ta đó, nó cũng đã về trong cái lo tàn vô tận, nó hòa trong đó hết. Nhưng mà sau này nó luân hồi thì nó tùy theo cái nghiệp và thiện ác của ta đó mà nó luân hồi lại. Thì là tôi nói cái ví dụ này là tính lý này. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta làm hàng ngày chúng ta tạo những cái nghiệp ác, thì khi mà kiến đại và thất đại của chúng ta khi nó hòa tan vào trong cái ai là gia thức trần thấp trong vũ trụ này, thì nó thành ra một cái tầng thấp. Một cái tầng thấp đó là tầng thấp nó có cái mức của nó, ví dụ là như là thấp của đẳng thấp thanh đó nè, là 49 mét, là 36 mét, là 25 mét, là 1500 mét gì đó, ví dụ vậy. Thì từ cái nghiệp thiện ác của chúng ta mà nó khi mà tiến đại tiến đại lên đây thì nó tâm linh đó nó tan nó trong ra lại ra cái như là tàn á, trong vũ trụ thì nó thành một tầng thấm như vậy. Rồi thì cái tầng thấm đó đó sau này nếu có một cái ra vô nào người ta chế ra, bây giờ nói chuyện ra vô đây, nó thành cái tầng thấm là 45 mét. Thì người nào mà chế ra một cái ra vô mà có cái tầng thấm đó là nó sẽ ăn vào đó, nó bắt vào đó. Và cái tầng số là người nào đó tu tập niệm ác thì cỡ nào đó nó xâm qua một cái nước bắn mình nó ngang bằng tầng số 25 mét. Thế thì là chừng mà tầng số là cái radio mà có cái tầng số 25 mét là nó chừng như đó. Đây, đây là cái biểu tượng niệm ác của chúng ta cũng vậy. Khi mà cái thân này mất rồi thì cái biểu tượng niệm ác nó chia ra thành tầng số. Đây là nó ví dụ thôi, chứ còn nó có số gì hết á. Cái số này là số ô tô mà chúng tôi biểu tụ thương nguyên. À, đó là cái nghiệp ác thì nữa, nó vô vô cái đứa này. Cái đứa nào mới thành trong cái thế giới này. Một ngày hiện giờ là một đứa trong thế giới này, có một đứa mất ra đời đây. Một ngày là 254.000 đứa mất ra đời đây. Thế thì là cái tình số mà ác cái hang thì nó giống như là cái loại nó vô xấu mà. Thì nó có cái tình số tầm thường đó, tình số thấp đó, nó vô. Có tình số một hết. Còn cái hạng mà phước báo là phước cao siêu đó thì nó thuộc về cái loại siêu tầm thấp. Nó vô thường nó không có được siêu tầm thấp. Thì nó phải có những cái máy chuyên nghiệp của Nhật Minh, của Quốc Hồng, mọi điều là họ mới có, họ mới bắt được nha. Thế thì là nó cũng giống như thế. Cho là cái gia đức của chúng ta, nếu mà ta tu là có phước báo mà thì nó thành cái phước siêu tầng số ha. Thì nữa có cái nước nào đó, trong cái gia đình nào đó có phước báo tốt đẹp thì cái tầng số siêu tầng số của ta nó mới tác động vào đó, cho nên ta ở trong cái cảnh an lành, tốt đẹp, hạnh phúc sau này. Còn nếu mình tạo những điều ác thì giống như cái tầng số tầm thường mà nó vô cái ác cái ngược cũng bắt được. Bắt được nhưng mà cái giọng nói nó kêu là hề như là mũi như là đỡ khổ vậy thôi chứ cần là tại vì là cái tình số đó thì là cái nó vô xấu dữ nó cũng chịu sinh vô. Cái mà chưa tình đó thì là nó vô thường không mang chịu sinh vô, nó phải có cái chưa tình của nó. Và vấn đề phước báo mình giả nó cũng giống vậy. Cho nên là sinh ra rồi cái người chết đi rồi nó cũng còn chứ không có mất gì hết. Và nó cũng tác động qua lại. Rồi có cái căn cơ, cái phước báo thì độ nghe nó là nó tác hợp vào. Chứ không có mất nào hết. ตาฟังน้อยตัวเดียวมันสงบมันก็น้อยเมื่อมาไม่ยาได้มันก็หนูจะทำยังไงมันเจอแล้วมันก็ทึ่งอย่างสมก็คือสมนาวแล้วมันดูเยอะเท่าตรงยุติโตนั่นถูกก็เป็นหนู
เราก็อยู่มั่งการหนังกูมั่งอันทำกูมั่งพวกเราทำขนาดโมโหขึ้นเหยียบก่อนก็ต้องทนมั่งทำมั่งเอาเรื่องใหญ่ๆยุ่งเรื่องใหญ่ทำตำเรือได้เหนื่อยมันโมโหมันบ่มั่งบ่งตำลาหงส์เสือต้นเดือดlâm nhắn thử thân được bấm dấu cái tường tầng làm tâm nhắn cái thử thân được bấm dấu cái tường tầng làm tâm cái này là tôi nhắc lại đại chúng này với cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát hoặc là của Phật nhãn thì tất cả những cái tâm mà ta gọi là tâm của ta hàng ngày đó là nó là bóng dáng của tiền tầng, nó là mộng tưởng cả. Ban đêm cái lúc mà ta nằm ngủ ta thấy những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện sợ sệt hãi hùng ở trong giấc ngủ. Có chuyện thức dậy thì những cái điều mà thương hết sức thương không có gì hết, những điều ghét hết sức ghét ở trong giấc ngủ bao cũng không có gì hết, và những cái cảnh hãi hùng vô ghét trong lúc ngủ bao cũng không có gì hết. Thế thì cái lúc ngủ mà mình thấy những sự thương, sự chết, sự hãi hùng, sự âu yếm, sự phấn khởi gì đó, thức dậy không có gì hết, thế thì cái đó mình gọi là mộng. Đây là mộng. Những cái điều kiện mà thấy như có như thật mà trời thật cái chừng mà tánh những cái giấc ngủ rồi thì không có gì hết thì gọi là mộng. Còn những cái mà mình hàng ngày mình nghe đây là cái câu này nói nè, từ vô để đến nay bỏ mất bổn tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tường cần làm tâm. Cái đó đó là sự việc tưởng đó, nhận cái bóng dáng tường cần được tưởng, tưởng cái bóng, cái bóng dáng của tường cần, tức là của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc, của pháp, tưởng lại cái bóng của nó, cái dáng vẻ của nó ở rồi nó tác động vào trong tâm trí của mình. Thế thì là cái thấy sắc mà mình cho là sắc đẹp, rồi có thể đam mê, rồi có thể lưu luyến về sắc đẹp, đó là cái việc ổn đó. Rồi là ngửi mùi hương, hương thơm rồi cũng đam mê, rồi cũng cảm động, rồi cũng thích thú, đó là cái việc ổn đó. Rồi ăn những cái mùi vị bằng lòng, rồi cũng khen ngợi, rồi cũng thích thú, rồi cũng đam mê, bây giờ tưởng đó. Rồi sự xúc chạm, sự cỏ sát, sự gần mềm nũng, sự trơn lát, sự êm ái không, rồi đam mê cũng bây giờ tưởng đó. Thế thì là cái đó gọi là do những cái cảnh tường tầng ở bên ngoài rồi mình tưởng tượng lại mấy cái ấn tượng đó, cái hình dáng đó nó vươn vào trong trí óc của mình, là người mình phân biệt những cái đó, mình cho cái đó là tâm mình, chứ kỳ thật cái đó không phải của mình, mà cái đó trong kinh ta gọi là mộng tưởng. Như đây nói đấy, hàng ngày mình sống với mộng tưởng hết trọi, cho nên đó cái đó những cái bóng dáng của sức, của tâm, của hương, của vị, của xúc, của pháp tầng đó là với tuệ nhãn kinh của Bồ Tát, với phần nhãn của Phật mình không có gì hết.
không có gì hết. Vì vậy chúng ta mới tập nghe người ta thao nghe ngài phát tệ mà ngài bất động, là tại vì ngài cái ngũ căn của ngài nó thanh tịnh rồi, ngài không có tưởng tượng cái pháp, cái lời nói thao nghe đó là nặng nề, là ác độc. Đối với những người khác ha, họ thật là xuất thần đạo nè, các diễn viên ma rồi kẻ nào người hát rồi ánh mặt coi có cái vẻ thư lợi mà, nhưng mà đối với Phật là Phật cũng bất động, mà cũng có đam mê với nói gì cả, mà ngài còn nói rằng đó là cái đại ngơ nghe nhớ ta không có dùng đem đi chỗ khác đi. Thế thì là các cái diễn ma đó đều là thua thiệt mà thôi. Đó là Đức Phật không có tin, không có sống như tư vọng tưởng, không có tưởng là cái tướng của tiền trần chưa đem vào trong tiết của mình, cho nên là tự tại trước sắc, trước thanh, trước hương, trước lưỡi, trước xúc, trước hấp, tự tại. Còn chúng ta là bị dính vào xúc, vào thanh, vào hương, vào lưỡi, vào xúc, vào pháp, là tại vì chúng ta tưởng nó chúng ta, thì chúng ta coi như là trực thâu lại những cái hình ảnh đó đem vào trong tiết của ta, ta tưởng rồi. Tưởng tượng gì nó đáng thương, tưởng tượng gì nó đáng ghét, tưởng tượng gì nó đáng thương, tưởng tượng gì nó đáng chê, tưởng tượng gì nó đáng lấy, tưởng tượng gì nó đáng bỏ, đây là tưởng tượng hết. Mà tưởng tượng như vậy là cái đó không phải là cái của mình mà ở thời xưa cho mình. Nó là những cái con đến, con đưa, con đến, con có gì. Thành ra là trong kinh ta gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng, mà cái tưởng như vậy ra cái mức thức mà cái hình bóng của sáu tầng đó là gọi là tưởng, mà cái mà trong chim bao nó có ở trong chim bao, cái thực chất là không có gì hết là mộng. Còn cái có mà mình cho là mức thức mình cho là có đây nè, thì tới cái ngày mà mình phát sinh trí tuệ thật sự thì những cái này không có nữa. Vì vậy cho nên nó không được tưởng, cho nên nó cũng là thật. Đối với mình đại giác thì có thấy nghe ngửi lớp chút chút thương ghét vô mình của ta đây là không có gì. Vì vậy mà kinh Bát Nhã nói rằng là Bồ Đề Tát Giả Ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, Ưng Ba La Mật Đa Tâm vô quá nạn, thành tựu được chứng tỏ rất rõ rồi là tâm không có gì mà ngăn trở mà chướng ngại cả. Vô quá nạn có vô cũng có, vì không có gì chướng ngại, không có gì ngăn trở được, không có gì làm động tâm được, cho nên là không có sự sợ sệt. Vì không có sợ sệt cho nên nó vướng đi mộng, vướng đi mộng tưởng điên đảo. Vì không có ngăn ngại, không có gì chướng ngại, không có gì sợ sệt, cho nên là xa lìa được cái mộng, và đồng thời cũng xa lìa được cái tưởng. Cái tưởng tức là cái hiểu biết trong lúc mình thức này. Và xa lìa được mộng tưởng điên đảo. Vì sao gọi nó là điên đảo? Là tại vì là trong lúc chúng ta mình sợ hết sức sợ, mà từ thật là mình thức được có đâu. Trong lúc chúng ta mình gặp cái người đó mình vui, mình thương hết sức thương nữa, mình thỏa mãn vô cùng. Mà tôi cũng vừa năm đọc cái câu mà tôi não lộn á. Khi mơ những lúc khi tàn, hình tình tấn giấc mộng đơn giản cũng không thật. Giấc mộng nằm thấy ông sinh khu của mình ông về, ông về rồi ông hỏi han rồi cho rồi ông lại thăm lên rồi ông vuốt tóc mình rồi cái tình thức vợ của ông sinh phụ của mình đâu, ông sinh phụ mình đâu có. Thành ra câu này dùng cho mình khi mơ những lúc khi tàn, tình trong giấc mộng đơn giản cũng không, với là ước nhiều cái mộng nó còn kéo dài hoài thì đã quá. Nhưng mà đây là cảnh nó tàn, giấc mộng nó tàn thành ra ước mơ cho giấc mộng nó còn hoài. Đấy, cái gì là cái mộng nó đã vậy, còn cái sống hàng ngày thôi là tưởng cái ngày nó cũng vậy đó. Nếu mà trí tuệ mà phát sinh tột mức rồi đó thì mình thấy nó cũng không có giống như là cái mất tứ mộng. Thức vậy rồi là nó không có gì. Cái chỗ này tôi nói trong điểm sâu sắc mà tôi khám phá được cái bí quyết. Cái bí quyết mà thật là một đáp giải thoát rồi. Nhưng mà tôi nói là các vị là phải thấm máu vô vốn nó làm chưa có được vậy đâu. Vì vậy cho nên các vị hỏi của tôi có thành là Phật chưa, tôi nói còn dài còn xa lắm, có ráng lại chút sau tôi nữa là dần đi lên nữa, chứ còn cả này thì chưa được. Nói thẳng vậy không có nói dối làm cái gì. Cho nên các Phật tử tôi nhắc các vị đừng có cầu thành Phật, coi ngon cái của mình tu đó mà cầu thôi. mình cứ gặp thương thì mình đã hư lắm chắc chắn là mình nhẹ hưởng thương nó phải tài ở đó được rồi mình có đòi nữa. Rồi mình tu được cái đó thì mình đã hư lắm rồi mình đã bắt đầu đi vô tu đà hoàng, tu đà hàm, an hàm, an hơn đó thôi đừng có cầu nữa. Còn cầu mà vừa quả thật nào mà chưa nổi. Rồi lão vô minh đầy ngập về đám người tử nữ người tưởng cáo ôi thật mẹ đó nó cái vụ đó không hết thành mới ra cái câu nổi rồi hễ người nào mà là tâm quan văn thanh thạnh rồi mới có thể là cầu thành quả bạch được mê quả thật được. Còn mình tu mới tu ngon cái thật thượng mình tu ngon cái tướng đó thì cầu cỡ đó mong cỡ đó thôi. Nên mình nhất thì đại chúng ta cái sai lầm của người Phật tử là mình muốn nó. Bây giờ tôi nói mình phải biết nghĩa bây giờ cái giống như là mình bán cái nồi cháo và chè đậu xanh này như hai đầu hai cái giống nè. Mà mình đòi hy vọng là ngày nào đó mình có cái nhà lầu nghĩa là 15 tầng. Rồi mình đầy tích lũy rồi mình làm cái công ty như là hợp tác kinh doanh với quốc tế. Vô cái giống cháu gà thì các vị nhắm mong được không chân? Sao được? Muốn học tác đầu tư bên ngoài thì mình mới có cái tiệm vàng mà tiệm vàng mình là 2-3 tiệm mà mỗi tiệm là 300 cái lầu được được chưa? À, thì mình mới hùng vô là nghĩa là cả 2-3-4 ngàn lượng vàng, 5-10 ngàn lượng thì mình mới học tác đầu tư được. Giống như vậy đó. Ý như vậy là chuyện đời như vậy là chuyện đạo cũng vậy. Coi dưới nước của mình. Mà mình có ai cái gì mình mua một cái tàn nó tâm chứa răng thì nó não mình chưa nói mà thì cái đó là mình cái hư lệnh như mình là mũi cái xe đạo cái khác khá để nuôi vậy thôi cái đòi xe hơi mình cứ tâm tâm tự tiện sao có được thằng ngày mất lên não mà mất tay nhưng mà nói như vậy nó nghĩa là ta ở đó ta không đâu là nó có xe đạp xong rồi ta mới đi đi bán cái bán nữa bán nữa là như lên lên mình cũng phải đi lâu thôi chứ không có đòi mau được cũng có thể làm giàu nhưng mà đều mất thiệt thôi có khi một đời rồi chưa có được gì mới có cái nhà ở kín đáo có được cái xe gắn máy tháng bảy rồi tháng ba vậy thôi. Từ từ nó mới đi lên. Cho nên là cái chuyện mộng tưởng đó, tôi tâm đắc hai cái chữ đó rồi là tôi thấy hết yên. Hằng ngày mình sống đây mình tưởng đâu là có thiệt chứ nói là tưởng, tưởng là mộng à, nó yên là mộng vậy thôi. Mộng thức rồi chẳng có gì hết. Với người mà được thức giấc thì những sự kiện trong mộng hoàn toàn không có gì. Cái tưởng hàng ngày ta sống đây đó. Còn mơ thì ta, chúng ta phải có thiệt. Nhưng mà chưa mà được để nhãn. Dùng để nhãn mình nhìn hoặc là dùng thật nhãn mình nhìn thì nó cũng sẽ không có gì giống như cái người thứ nhất mộng vậy. Chỗ đó là trước giờ vô cùng. Tôi nổi thì nổi mà không nổi thì hẹn thôi chứ còn đừng có đòi cái gì khác nữa. Ngày nay được Phật khai ngộ nên bé mất thửa bỗng được gặp mẹ hiền. Đồng tất tay lễ Phật cầu xin Phật chỉ chút chỗ. Chân vọng thật hư. Ở đây đang tâm nguyện thường phát minh hai cái tính. Sanh diệt và không sanh diệt. Yêu cầu Phật dạy nguyện thường phát minh hai cái tính. Trong cái tâm này là cái gì sanh diệt và cái gì không sanh diệt. Thì bây giờ tôi nói để chúng tôi dễ nhận nè. Cái mà nó đến với ta mình giận thương phạt yêu ghét muốn phải quấy thân thua tốt xấu lấy bỏ khen ghê thì cái nguồn đó các vị thấy rõ ràng là sinh diệt rồi chứ gì nữa. Vì ai tặng mình cái gì đó mình dữ quá cảm tình quá mình mừng mới đó cái rồi cái gì mới cầm cầm nó cái làm nó rớt cái bể cái ai đụng cái rớt cái bể cái món đồ đẹp của mình hết chẳng hạn, cái đồng hồ ra đâu à, nó mới tặng cho nó cái nước cái bụt cái rồi làm sao mà người giận giận là tôi quấn rồi tôi chú núi cái rồi thấy tôi chạy nó không chạy nó mũi rồi nói là tôi nghiệp trời ơi vì cái đồng hồ nó vô mình quấn ta cái quá trình vậy thấy là thương. Thế thì là những cái người mà mình giận thương á nó thay đổi được liền, thế thì nó là cái sân cái việc đấy nó có sân ra rồi nó có việc đi. Còn một cái không như vậy là cái gì? Là có thể tánh bệnh minh là cái chân tâm thường thường trú mà cái đó không có lúc nào sanh lúc nào vậy. Mà cái đó cái gì muốn gặp nó là phải trong cái lúc tư duy thiền định mới có nó. Hay là nói cách khác là cái lúc chỉ là quán thì các vị mới thấy nó. Chỉ là ngăn chặn hết những cái vọng tưởng như nói nãy giờ. Thì quán là đem một cái trí mà nhận thức chân lý giảm hết gia công duyên tâm như vũ thôi. Thì bây giờ cái tâm hồn mình bây giờ cởi mở hoàn toàn trong rộng thì bây giờ các vị mới thấy cái đó mới là cái vũ của các vị là không sanh không diệt, nó ở luôn với mình đó. Và cái đó mà khi mà mình cái thân này mà nó chết đi nữa là nó hòa tan trở về với cái a lại gia thức của mình, cái như lai tàn thánh của mình. Rồi thì nó tùy theo cái siêu tần số lên bệnh của đó mà nó tác động vào nó là một cái máy siêu tần số nào đó vậy thôi. Đấy, thành ra là ở trong con người ta có phần thân diệt và phần bất thân bất diệt. Bây giờ với ba cái mặt đúng vậy mà Thế Tôn chưa được gặp Phật. Tôi nghe bọn ca chuyên viên tiền điền la sư tử nói rằng thân này chết rồi là mất hẳn. À, cái bọn ca chuyên viên tiền la sư tử này là cái bọn ngoại đạo đoạn kiếp. Đoạn kiếp là một cái kiến chấp ở trong đoạn kiếp là một hai là thường kiếp. Thì đoạn hoặc là chất là chất đoạn mất hẳn là chất đoạn diệt, hoặc là chất người cho rằng con người là vĩnh viễn con người thì gọi là thường kiến, cũng là một cái thứ tôi là đương kiến. Một bên nó lập và bên cho rằng con người vĩnh viễn con người là sai sai chân lý, hoặc cho rằng con người chết rồi mất hẳn, nó lập về cái bên đoạn diệt cũng sai chân lý. À, nói rằng cái này trước giờ là mất hẳn mà gọi đó là biết bàn. À, cái từ này đã tôi nhắc cho đại chúng nha, biết bao nhiêu học Phật sai về về cái bữa này cho rằng con người trước giờ mất hẳn gọi đó là biết bàn đâu có phải vậy. Cho nên nó lẫn quẩn không biết bao nhiêu người làm về cái chữ biết bàn. Người là Phật của ta, chính đức bổn sư của chúng ta trong lúc ngài còn tại thế rồi đây mai đó dứt hết độ sanh, ngài vẫn đã được niết bàn kia mà, chứ phải chết rồi mới niết bàn đâu. Các vị a la hán của Phật đều có niết bàn ngay trong lúc còn hiện tiền, bởi vì như tôi đã nói chữ niết là không, chữ bàn là tham. Người nào không tham là người đã có biết bàn, biết là không, bàn là sân. Người nào không có sân, người nào luôn luôn quan hỷ là người đó có biết, có biết bàn. Mà cái người luôn luôn quan hỷ mà không có sân thì các vị thấy cái mặt bàn nó tươi trẻ hoài, mà người ta nhìn vào cũng đẹp nữa. Mà khi mà mình sân là mặt ai cũng chúa, kể cả mặt tươi luôn, cái người tôi sân lên là ai thấy cũng người ta cũng nói tôi sân luôn luôn là cũng thấy dữ. Nó là sự thật thôi. Thì là mình cho cái lương cho mình biết mà cái cô đạo đẹp như qua vậy đó. Nhưng mà nếu mà có một cái hoàn cảnh mà làm được cái cô mà cái cô giận lên thì cái cô giả là giận thôi, giả là giận cái xin thấu thôi, nhưng mà từ cái lạc hồi nãy nó trở thành ra cái hung hữu ác nhân liền. Thế thì là mình nhìn cái xin thấu đó mình biết thôi. Các cái ông chết cũng vậy ha, mặt mày có cũng ngon lành vậy. À, vui cười thì coi dễ thương lắm, mà đúng vào cái dây mà nó làm thánh nội lên nhau thì coi nó ác ôn như vui hướng. Thì chúng ta hằng ngày nó cũng như vậy, vui thì là nhìn coi đẹp lắm, cái đẹp mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà cái chừng thì nãy mình nổi lên rồi sâu lắm, đi lấy mà không thân là hết. Thế mà nước là sao, nước là không mà là chung. Cho nên nghĩa là sự chánh không biết, sự tà không biết, sự tốt không biết, phải không biết, trái không biết. Chính là chung. Mà người nào không có cái tưởng như vậy, vấn đề tà chánh phân minh, phải trái phân minh, thiện ác phân minh, thì cái người này cái đời sống người ta an lành quá đi. Cho nên biết là không mà là chung, không chứ nó là có biết mà. Nước là không mà là phẩm hạnh của não tạch sanh của thủ hạ quân. Người nào không có phẩm hạnh của não tạch sanh của thủ hạ quân là người đó có nước bàn. Cho nên là các vị đệ tử Phật là ta có nước bàn trong lúc người ta tu, chứ đâu có phải chết rồi nó nước bàn như cái câu này nói đâu. Cho nên là cái thời gian mà tôi học đưa sinh tư về cái này rất là nhiều khi mà chưa cách nghĩa được cái chữ nước bàn của đạo Phật. Thành ra ngoại đạo người ta cũng là dựa vào cái nước bàn mà do không cách nghĩa được rồi người ta chưa cách người ta chưa sỏ đạo Phật dữ lắm. Nhưng mà thật sự ra mình học cái đúng rồi là không có, không có chưa cách được cũng chẳng có nhúng nhẽ được, chẳng có nói chưa nói rõ được. Cái người tôi đạo Phật không có đẩy chết rồi mới có hy vọng nước bàn ở đây sau khi chết, không phải. Ta có nước bàn ngay hiện tại. Nói tin cái được gặp Phật, nghe bước nhưng mà tôi vẫn còn hồ nghi. Xin bố con chỉ dạy làm thế nào để được nơi thân tâm này cái gì không sinh diệt. Phật bảo này đại duyên Như Lai, Như đại duyên đã biết cái tâm vô thường vận động sinh diệt chuyển biến theo năm tháng của thời gian, không có một giây phút một sức na dừng trụ. Từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành, đồ ở thanh xuân nào rồi cũng đến lúc da mồi tóc bạc, mà đại dương biết chắc là nó sẽ tiêu ma hoại diệt. Thế đại dương đó là chân lý của cuộc đời hữu tình vô tình cùng chung một định luật sinh diệt diệt sinh của vạn pháp hiện tượng. Nhưng này có đại dương vừa nói lúc 3 tuổi cùng mẹ đi cúng lễ thành Kỳ Bà Thiên, đó là lần đầu tiên đại dương thấy nước sông Hằng. Rồi năm 13 tuổi cho đến nay đại dương có 2 tuổi mà cái thấy của đại dương thấy nước sông Hằng vẫn luôn không sai khác. Đây là cái quả đất của mình đó, người ta tính nó là cả hàng tỷ tỷ năm rồi chứ đâu có phải là ít đâu. Nhưng mà đâu có cái gì mất đâu, nó mất đây nó thân kia nó diệt đây nó thành chỗ nọ, nó hoại đây nó thành chỗ nọ, cho nên là không có cái gì mất hết trơn. Quả đất của mình là lâu lắm rồi đó nhé, cả hàng tỷ tỷ năm rồi đó. Thành ra cái biển bây giờ đó mà mình tắm nó vậy đó, mình cũng biết biển hồi 40 năm trước thì mình tắm mình cũng thấy nó vậy, rồi giờ 40 năm sau tắm cũng thấy nó vậy, 100 năm sau tắm mình cũng thấy nó vậy. Thế đại dương dựa trên cái khái niệm thời gian tương đối mà đánh giá tuổi tác của con người. Hiện nay mặt của đại dương tương gian nhưng tính thấy của đại dương không luôn. Tóc của đại dương bạc mà tấm tóc của đại dương không bạc. Cái đó, cái có bị bạc bị nhân là cái có sinh có diệt, đổi thay cái không nhân không bạc không bị chi phối bởi luật vô thường thì làm chi có sự thay đổi. Cái này tôi nói cái này là kinh nghiệm bản thân là đại chúng nữ rồi nha. Coi chừng cái tuổi già, tuổi già mà ý chí không già, cho nên là ví dụ như cỡ tuổi tôi rồi nè, mà tôi nhớ lại cỡ 20 năm trước, cỡ như cái nhà của tôi rồi tôi lên bên bánh già rồi và tôi đưa tôi cho ông anh nó, mà thậm chí cho ông anh nó là cỡ 6 tấc thôi, mà nếu mà để một chút chiếu cho bên đó tôi nằm tôi ngủ luôn bên đó cả ngày cả đêm đều không có thể rớt đâu, không có sợ sợ gì hết. Hồi tôi còn nhỏ mà mấy cầu sắt mà cái lan can của cầu sắt thì bình an có hai tấc á, mà chỉ từ hướng đâu lại cầu sắt mà lo lo cảnh mình nằm chơi cả chục thằng nằm dài cho nó hình nằm chơi vừa hát vừa phòng cảnh vừa đấm đương vừa ca giá vậy, không bao giờ sợ mà nước sâu cả 15-20 phút gì á. Nhưng mà bây giờ khác à, tối tối là mình còn hồi còn trẻ bắt cái thang leo lên cảnh đi vô rồi á, thấy mấy ông thợ hồ với mấy nhỏ đi lên con cảnh á, dán bước lên mình tưởng tượng hồi nhỏ đi năm bước tức bước á, vậy mà bước lên rồi cái tôi nói như là dựng ha, dựng cái giấc rồi mà giờ đâu mà tự nhiên nó tất thằng nào đó, còn cái chân nó tự nhiên là nó muốn nhấc khỏi lên cái cao lên đó kỳ lạ. Thành ra cái sức thì già, ngang cơ thể thì già, cơn người gì đó, mặt gì đó, lưng gì đó, nhưng mà ý chí tôi tưởng tượng là hồi xưa tôi đã ngủ cho nên mình được tôi lên có mấy. Đó là lên rồi tôi tưởng đâu là la làm ha. La làm tôi lên tôi là cậu thần xuống cho tôi tính thức không được nha. Mở ra mình mở ra. Tôi xuống tôi nên biết rồi, tôi biết rồi. Cái tâm đánh của mình không có già. Cho nên mình tưởng tượng là mình leo lên nhà, mình đương sinh sẵn như hồi nhỏ, chứ người ta leo tới làm, ta đi cho kéo hồ, một lần ba phút hai ba chục ký ta kéo lên cho mình mà. Cho nên cây được cái đứng rồi, ta cầm cái thân đây, ta cầm cái thân mà mình bắt ra vậy nè. Bây giờ đi không thôi, đi không qua quan là mấy tấc về mà đứng mà dũng về mà tự nhiên nó đứng tấc. Thành ra có chừng cái tuổi già, đừng có tưởng tượng nha. Nó già rồi cái thân nó già, cái ý chí thì không già. Muốn lo dễ dàng, muốn chỗ đi lo dễ mà bây giờ là không được. Còn có một bà già ha, bây giờ bà già rồi á, chỉ còn tưởng tượng mình hồi nhỏ mình khỏe lắm. Bây giờ còn có 4 cái nước nước thôi, mà đưng với cái nước nước này đó mà đổ cái là nó kẹo cái lưng, nó nói cái tim thở không được. Thế vì là cái chí khí á, không có già. Còn ham làm việc lắm, còn muốn làm việc, nhưng mà cái thân thì nó già. Cho nên các vị tình nguyện bản thân là các người già đừng có sức cái đồ nặng nha. Rồi tưởng tượng là hồi 40 tuổi mình sách một chục cái dạ dễ rồi, bây giờ mình để chục cái dạ mà cả 16 năm tuổi là sách là lấy với cái sống là vui lắm. Tự bất cực, đứng không được, vui không được. Thành ra là cái này tôi rất kinh nghiệm tâm tấn đi. Bây giờ tôi có thể tưởng tượng tôi lội qua không được mình tâm thức dễ dàng mà vừa tôi lội sao tâm thức tôi lội dễ dàng mà, nhưng mà bây giờ hả lội ra chừng là 5 phút ý chí mình là tính lội tâm thức dễ dàng, nhưng mà lội cỡ 5 phút là muốn giật bẻ rồi. Cho nên là lớn tuổi là phải có tình thân khác rồi, nó già nó khác, nhưng mà ý chí thì không già, mà quên đi đó là không được. Quên đi là lâu quá là mình mang bệnh. Thế nên là có vừa có đổi thay thì có hoại diệt, còn không thay đổi thì đồng nghĩa với bất diệt bất thanh. Trong cái con đường chúng ta nó có cái không thay đổi, tức là cái tâm thanh tịnh bản nguyên, cái thường trú của chúng ta nó ngoài cái vọng mong tưởng biên đạo, chúng ta chỉ có cái tâm thanh tịnh đó, mà cái đó là hoàn toàn là không có năng động. Đại nhân còn thở dù bất nhất đoạn kiếp của bọn mạt và lê cho rằng thân này chết là mất hẳn. Nhà vua nghe lời Phật nhận biết về sau khi bỏ cái thân này không phải là mất hẳn, vua và đại chúng hớn hở vui mừng được cái chưa từng có. Đọc đoạn kinh trên tôi chẳng liên tưởng đến cái câu thơ của Tố Như Tiên Sinh, một khi nào Việt Nam thế kỷ 18 viết. À,
rằng những đấng tài hoa mặt khác là thể thức mà còn là tinh anh. Chết mà chết cái thể thức, còn cái tinh anh thì nó còn. Cho đó là cái truyền thống mà như trên nhân loại trên thế giới này đều tin như vậy. Âu Dương Á, Úc, Hy, Mỹ đều tin như vậy. Vì vậy cho nên là nước nào mặc dù là tôn giáo khác nhau chứ mà vẫn có tôn giáo để cho người ta tin. Là vì người ta biết rõ ràng là con người chết rồi không phải là mất hẳn, nhưng mà nó sẽ đi bằng kiểu nào, nó sẽ tồn tại là kiếp sau bằng kiểu nào thì là mỗi một tôn giáo nó học theo cái hiểu, cái học của người ta. Người ta hiểu và tin theo cái hiểu, cái tin của người ta. Nhưng mà tất cả đều tin rằng là không có mất hẳn. Vì vậy cho nên trên thế giới là nhiều tôn giáo lắm. Nhiều người ta tin rằng không mất hẳn cho nên tôn giáo mới nảy sinh ra được nó. Và sự thật tôn giáo nghiên cứu cái mà chết rồi là chết thể thức chứ còn là tinh anh, cái đó đúng. Mà đạo Phật cũng nói như vậy. Cái tinh anh mà tối như Vương Thanh nói, ta có thể hiểu cái từ đó là như là linh tinh, như là linh giác, như là linh hồn, hay là thần thức. Đấy, nó có những cái tên như thế. Việt Nam mình có nhiều cái tôn giáo mà dùng bao có trong những cái từ đó. Hoặc là còn cái linh tinh, hoặc là còn cái linh giác, hoặc là còn cái linh hồn, hay là cái thần thức. Nhưng chỉ có một cái điều là cái này tôi nói là người các Phật tử để ý này, nên là khó nghe như này. Theo giáo lý đạo Phật đó, thì cái con người nó còn, không phải là nó còn một cái mà ý là cái con người của mình rồi nó biến ra thành một cái con người nhỏ bằng cái linh hồn vô hình. Còn nguyên một con người đó, chẳng hạn như là cái người của mình chụp hình lại cho nhỏ đi lên rồi nó còn nguyên con người. Không phải vậy, không còn đưa tới linh hồn được. Cái chỗ này thì tôi nói thì cũng tùy theo căn cơ chủng tánh này. Chứ theo giáo lý là dụng chỉ linh hồn mà tưởng tượng như là cái con người của mình về mặt mặt cái hồn, cái bóng đó là không hẳn. Cái còn của mình đó là nói như tôi nói là hả, nghĩa là nó biến thành ra địa thủy quả không, không có giúp nó trả về trong cái như la tàn khắp cùng trong vũ trụ. Nhưng mà cái thiện hay cái ác, cái phước tác của ta mà nhiều thiện nhiều ác nhiều, phước nhiều là quả nhiều, tội nhiều đó mà, thì nó sẽ biến thành ra giống như là cái tần số mà tôi muốn dụ như này. Cái người phước nhiều mình giống như là cái tần số của cái chỗ mà ta phát ra cái làm sống, cái sống cao tầng. Còn ví dụ như cái người mà cái số bao nhiêu ít ấy, thì giống như cái tần số cho bằng là tần số thấp. Còn cái người số báo thì như cái chưa tần số. Rồi nó từ nhân viên mà nó hợp với tần số nó thì nó tác hợp lại. Chứ nó không còn nguyên một cái linh hồn như là một con người thâu lại nhỏ. Bởi vì nếu mà nó còn nguyên một cái con người, một cái hình, một cái hồn mà thâu lại nhỏ đó, thì cái đó nó thành thường kiến rồi. Thành thường kiến rồi. Chỗ này là cái chỗ khó lắm. Thì tôi thì bây giờ thì em nói thì phải nói vậy, chứ tôi nói tôi cũng rất là sợ. Là vì cái này Phật tử bây giờ ở đây mà nghiên cứu ít con người không nghiền. Thế thì là đương đại đa số là ta tin là có một cái hồn, ứng với một con người vậy, chẳng qua là nó nhỏ và cầm không được, nắm không được, bắt không được à, chứ nó có con người giống như con người của mình vậy. Cái đó không hẳn, cái tưởng tượng đó là không đúng chân lý. Mà đây là địa đại, nó trả về cái địa đại thử, địa thử quả không, không có giúp được ta lão về trong cái vũ trụ là lâu như thật. Rồi từ nơi cái bước báo mà nó lớn ra, nó ngang bằng cái bước báo của nó mà nó tác động vào ở trong một cái con người sinh trong cái vũ trụ này. Cho nên mình cái chữ này là tôi đóng mặt cái hết đó. không còn một cái ư như con người nữa. Cho nên là có làm cái tình thương mà mình được bỏ mà họ tạo ra cũng là vì một người nhận quỷ về việc thương đường người bỏ mặt thì họ tạo cái lượng gió được mà thổi đi lên. Thì là tôi cho rằng là cái đó họ làm cũng có cái nghĩa để cho người thường coi cũng có lợi đó. Nó làm ác cái người là cái lượng gió được nó thổi đi vào trong đường nhận quỷ. Cảm ơn các bạn đã theo là tôi coi cái đó là tôi không có nhu tiến cho nó được, không có linh hồn để đưa vậy đâu. Nếu còn một cái linh hồn, dù là linh hồn mà nguyên vẹn còn thấy nghe hiểu nhất mà bằng linh hồn để mà đưa cho nó linh hồn này được kia đó, khỏi mà phải nợ hẳn lúc không đúng cho đi. Mới vừa mới hiểu như vậy là tôi được hồn tiến. Đoạn kinh này cái tính năng không mất của con người sau khi chết về để tự Phật có thể hiểu đó là bản thể chân của hiện tượng vạn hữu. Đây nó địa thủy quả thông không kiến thức cho nó tan ra rồi nó hòa tan trở về với cái bản thể chân như cũng như hồi nãy tôi nói rằng là bạn vật tất cả đều không mất. Ví dụ như cái bữa này không mất, không mất, ví dụ như cái này nó bể tan đi rồi nó ở hàng tỷ năm gì dưới đất đó, rồi nó tan biến trở lại là đất rồi ta nứt ra cái dĩa khác, chứ không phải không mất là cái dĩa này bể xuống đất rồi đó nó nằm dưới đó rồi lâu lâu rồi lấy lên nó thành cái dĩa, không phải vậy. Không mất đây có nghĩa là nó sẽ trở lại thành tro, thành bụi, thành đất, rồi người ta nó lấy cái đất đó nó trở về bản thể đất mà. Ta lấy đất đó ta nắn ra cái dĩa hoặc ta nắn từ nguyên, ta nắn ra cái tô, cái tách, cái quán gì đó, mất là như vậy. Chứ không phải là cái dĩa này lấy cái đất là rồi bao nhiêu ngàn năm ta lấy được cái dĩa hẳn mất, không phải. Cho nên là chỗ này là tôi chung vượt quá trên đời tôi nghiên cứu. Nhưng mà là cũng trình bày vậy thôi, rồi còn nó nghe thì là Phật, rồi hồi đó Phật cũng còn nói mà. Rồi nghe nói như vậy mà các vị lên bụng nghe liền. Nghe cho lời người ta nói chúng rồi thì là nghe, còn nó nói như nói thật rồi nó bác bỏ. Thành ra là cái mấy năm mà tôi vừa đầu trong kiến thức là không làm một cái gì khác mà. Vậy là nên thì nói cho đại chúng vậy, các vị là có nhân nguyên thử nguyên chứ con. Nhưng mà cứ mà thấy là nó hay nó đúng ra thì là mình tin tưởng như vậy. Nhưng mà dù sao nữa chứ khác là các vị mà tin có một cái hồn mà còn nhỏ hay lớn cỡ nào đó là tin cái đó là sai. Bởi vì cái đó là ngoại đạo rồi, là thường cưới rồi không được. Nếu mà họ còn một cái như vậy là họ không có đi được hai chú trong như người nhà người ta ở mà thờ vợ con nó thờ nó cúng nó đi đâu cho mệt đi. Nhưng mà đây là cái không ở được bởi vì nó không còn một cái. Nó không còn cái gì nữa là tôi đã ở trong mình thờ không có được. Vợ con hay chồng con gì họ cũng không ăn được mà nó tan biến ra trong cái như la tàn bản thể rồi nó duyên sinh lại cho khác từ theo phước báo hết giờ mình đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.